Ban Việt ngữ, Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với chúng tôi. Hôm nay, thứ Bảy ngày 12 tháng 4 năm 2025, thứ Bảy trong tuần thứ năm mùa chay. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan, chương 11, từ câu 45 đến câu 57. Sau khi ông Lazaro sống lại ra khỏi mộ, trong số những người Do Thái đến thăm cô Maria và được chứng kiến việc Đức Giêsu làm, có nhiều kẻ đã tin vào người, nhưng lại có những người đi gặp nhóm Pharisêu và kể cho họ những gì Đức Giêsu đã làm. Vậy các thượng tế và các người Pharisêu triệu tập thượng hội đồng và nói: "Chúng ta phải làm gì đây? Người này làm nhiều dấu lạ. Nếu chúng ta cứ để ông ấy tiếp tục, mọi người sẽ tin vào ông ấy, rồi người Roma sẽ đến phá hủy cả nơi thánh của ta lẫn dân tộc ta." Một người trong thượng hội đồng tên là Caipha, làm thượng tế năm ấy, nói rằng: "Các ông không hiểu gì cả, các ông cũng chẳng nghĩ đến điều lợi cho các ông là, thà một người chết thay cho dân, còn hơn là toàn dân bị tiêu diệt. Điều đó, ông không tự mình nói ra, nhưng vì ông là thượng tế năm ấy, nên đã nói tiên tri là Đức Giêsu sắp phải chết thay cho dân, và không chỉ thay cho dân mà thôi, nhưng còn để quy tụ con cái Thiên Chúa đang tản mát khắp nơi về một mối." Từ ngày đó, họ quyết định giết Đức Giêsu. Vậy Đức Giêsu không đi lại công khai giữa người Do Thái nữa, nhưng từ nơi ấy, người đến một vùng gần hoang địa, tới một thành gọi là Ê-phra-im, người ở lại đó với các môn đệ. Khi ấy sắp đến lễ vượt qua của người Do Thái, từ miền quê, nhiều người lên Jerusalem để cử hành các nghi thức thanh tẩy dọn mình mừng lễ. Họ tìm Đức Giêsu và đứng trong đền thờ bàn tán với nhau: "Có thể ông ấy sẽ không lên dự lễ, các ông có nghĩ như thế không?" Còn các thượng tế và người Pharisêu thì ra lệnh: "Ai biết được ông ấy ở đâu thì phải báo cho họ đến bắt."
Quý ông bà và anh chị em thân mến, trong bất cứ xã hội nào, ngày xưa cũng như ngày nay, độc lập, tự do, quyền lợi của quốc gia dân tộc thường được người ta nài đến để biện minh cho chiến tranh và việc giết hại người vô tội. Chẳng hạn như hy sinh một mạng người có là gì, miễn là có lợi cho quốc gia và dân tộc. Bài tin mừng hôm nay cho thấy lý do tại sao người Do Thái không tin nhận Đức Giêsu là Thiên Chúa. Họ không tin nhận vì họ đứng ở vị thế chính trị. Họ mong đợi một đấng cứu thế giải phóng dân tộc khỏi ách thống trị của ngoại bang. Trong khi đó, Đức Giêsu là đứng ở vị thế hoàn toàn tôn giáo. Ngài đến để giải phóng con người khỏi ách thống trị của tội lỗi. Chứng kiến việc Đức Giêsu cho Lazaro đã chết 4 ngày được sống lại, có nhiều người Do Thái tin vào Ngài. Nhưng các thượng tế và biệt phái lại sợ rằng Ngài càng làm nhiều phép lạ, dân chúng càng tin theo Ngài, thì chính quyền Roma sẽ đến tiêu diệt dân tộc, nên họ bàn luận và quyết định: "Thà một người chết thay cho dân, còn hơn là toàn dân bị tiêu diệt." Những người Do Thái không tin đã nhìn những hành động này của Chúa Giêsu trong một lăng kính phàn trần đầy màu sắc chính trị. Họ đã thắc mắc: "Chúng ta phải xử trí sao đây? Vì người này làm nhiều phép lạ, Nếu chúng ta cứ để người ta làm như thế, thì mọi người sẽ tin theo và quân đội Roma sẽ kéo đến phá hủy nơi này và dân tộc ta. Chúng ta lưu ý lối lý luận lộn xộn của những người Do Thái lúc bấy giờ. Nếu dân chúng tin theo, thì quân đội Roma sẽ kéo đến phá hủy thành Jerusalem và dân tộc Do Thái. Dân chúng tin theo Chúa là việc tôn giáo, quân đội Roma đến phá hủy là việc chính trị. Làm sao việc tôn giáo có thể kéo theo hậu quả chính trị như vậy được? Nhà cầm quyền Roma lúc bấy giờ cho người Do Thái quyền được tự do hành đạo. Hoàng Phi-la-tô đâu có kết án tử hình Chúa Giê-xu vì lý do tôn giáo, vì những tranh tụng tôn giáo giữa Chúa và những lãnh đạo của dân chống đối Chúa. Trước mặt Hoàng Phi-la-tô, họ phải tố cáo Chúa Giê-xu về một tội chính trị, đó là tội xúi dân làm loạn, không nộp thuế cho hoàng đế Caesar. Thật là trớ trêu, nhưng Chúa Giê-xu không phản đối, không dùng uy quyền của một vị Thiên Chúa để trốn thoát. Khi giờ Ngài đến, Chúa đã im lặng tiến vào cuộc thương khó, chịu đòn, chịu đóng đinh, chịu chết trên thập giá để cứu chuộc nhân loại tội lỗi. Chúa đã biến cái chết bất công trở thành cái chết hy sinh, thành giá cứu chuộc để giải hòa và liên kết con người với Thiên Chúa và với nhau. Thà một người chết thay cho dân, Đức Giê-xu đã hy sinh chịu chết để cứu độ toàn thể nhân loại và quy tụ muôn dân thành một dân mới của Thiên Chúa là giáo hội. Thật là một thay thế lạ lùng, chỉ một mình Thiên Chúa mới có thể thay thế cho mọi người, và vô tình, sự tính toán vụ lợi của con người đã giúp Thiên Chúa thực hiện chương trình cứu rỗi của Ngài. Cái chết của Đức Giê-xu đã quy tụ con cái Thiên Chúa tản mát khắp nơi về một mối. Lạy Chúa, nhờ Chúa chịu chết mà chúng con được sống, được Chúa quy tụ về bên Chúa. Thiên Chúa thương an ủi nâng đỡ chúng con, biến đổi những đau thương vấp ngã của cuộc đời chúng con thành những niềm vui, niềm hy vọng, hân hoan, và giúp chúng con vượt qua hết những bất trắc đó mà sống tin yêu, phó thác, thủy chung với Chúa. Amen.
Một chiều trên cây thập giá, Chúa đã hiện thân vì yêu, Ngài đã tự hiến chết cho nhân loại, dấn thân vào đường yêu thương tha thứ. Ngài đã mở ra con đường sự sống cho những ai đem lòng yêu mến bước theo chân Ngài, giữa đời không mang thương lụy. Ôi Chúa Giê-xu, Chúa tình yêu, xin ban cho con tâm lòng mến yêu, dạy Ngài bước đi giữa đời theo niềm tin mới. Ôi Chúa Giê-xu, xin Ngài thương nhân lại chúng con, vẫn còn lầm than cười thế, xin quy tụ về sống bên Chúa tình. Chúa đưa con lên đỉnh cao, Ngài kêu gọi con có đi hâm thụ bất công chia lìa, xua tan bóng tối. Vì Chúa đã đến mang sự hiệp nhất, đem phúc vinh an bình tươi sáng, dẫn đưa nhân loại tiến về quê hương nước trời. Giê-xu, vô tình yêu, xin ban cho con tâm lòng mến yêu, dạy Ngài bước đi giữa đời theo niềm tin mới. Ôi Chúa Giê-xu, xin Ngài thương nhân loại chúng con, vẫn còn chẳng than cười thế.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo
qua sự trình bày của Duy Thủy và Duy An.
Tin Vatican, Quốc vương và Hoàng hậu Anh Quốc viếng thăm Đức Thánh Cha. Chiều 9 tháng 4 vừa qua, Quốc vương Charles thứ ba và Hoàng hậu Camilla của nước Anh đã được Đức Thánh Cha Francisco tiếp kiến riêng tại nhà trọ Thánh Martha nhân dịp kỷ niệm 20 năm thành hôn của hai vị. Nhà vua Anh Quốc viếng thăm nước Ý từ ngày 7 đến ngày 10 tháng 4 này và theo chương trình trước đây sẽ viếng thăm Đức Thánh Cha, nhưng cuộc gặp gỡ chính thức này bị hoãn lại vì Đức Thánh Cha khi ấy còn được điều trị tại bệnh viện Gemelli và hiện đang được dưỡng bệnh tại nhà trọ Thánh Martha. Còn với chiếc tòa thánh cho biết, trong cuộc gặp gỡ riêng, Đức Thánh Cha đã chúc mừng quốc vương và hoàng hậu nhân kỷ niệm hôn phối, đồng thời ngài cầu chúc vua Charles thứ ba mau lẹ phục hồi sức khỏe, và nhà vua cũng cầu chúc Đức Thánh Cha sớm bình phục. Vua Charles thứ ba đã được điều trị tại nhà thương hồi cuối tháng 3 vừa qua do hệ quả của việc chữa trị ung thư mà các bác sĩ đã phát hiện cách đây 1 năm. Cách đây 6 năm, Đức Thánh Cha cũng đã gặp Thái tử Charles tại Vatican hát ngày lễ tôn phong hiển thánh ngày 13 tháng 10 năm 2019 cho chân tước Hồng y John Henry Newman, cũng là một tín hữu Công giáo Anh Quốc đầu tiên được phong thánh từ hơn 40 năm trước đó. Thái tử Charles cũng đã đến thăm Vatican ngày 4 tháng 4 năm 2017 và đã được Đức Thánh Cha Francisco tiếp kiến.
Tin giáo phận Thái Bình, Linh mục Đoàn Giáo phận Thái Bình tỉnh Tân tháng 4. Sáng thứ ba ngày 8 tháng 4 vừa qua, quý cha giáo phận Thái Bình đã quy tụ về tòa giám mục để tham dự kỳ tỉnh tâm tháng như thường lệ. Vào lúc 7:30, Đức cha Đa Minh Đặng Văn Cầu, chủ trang giáo phận Thái Bình, cùng với quý cha khai mạc kỳ tỉnh tâm. Mở đầu Đức cha có lời chúc mừng tới quý cha có ngày kỷ niệm đặc biệt trong tháng 4. Sau đó ngài chia sẻ với quý cha về đường hướng bầu cử hội đồng giáo xứ giáo họ tại giáo phận Thái Bình khóa 2025 đến 2029. Đức cha cùng thảo luận và giới thiệu cho quý cha về một vài cách thức bầu cử có thể áp dụng tùy hoàn cảnh để việc bầu cử đạt hiệu quả. Sau đó, cha Danh Kim Đặng Văn Hội, Phó Giám đốc Đại chủng viện Thánh Tâm, có vài gợi ý suy niệm và hồi tâm với chủ đề cuộc lữ hành theo bước chân của Abraham. Trong bài chia sẻ, cha Danh Kim nêu bật hai yếu tố làm nên cuộc lữ hành theo gương của ông Abraham. Đó là một cuộc ra đi, nhưng thực chất lại là một cuộc trở về và việc ra đi để hướng tới. Kỳ tĩnh tâm tiếp tục với giờ chầu thánh thể, hồi tâm và lãnh nhận bí tích hòa giải. Ngay sau kỳ tĩnh tâm, quý cha cùng hân hoan chào đón Đức Tổng giám mục Marek Jarowski, đại diện tòa thánh Vatican tại Việt Nam, và sốt sắng hiệp dân thánh lễ tạ ơn, trao huân chương thánh giá cao quý vì giáo hội và Đức Giáo Hoàng cho ông Phêrô Trần Thanh Lương tại nhà thờ chính tòa Thái Bình. Kỳ tĩnh tâm tháng 4 của Linh mục Đoàn Giáo phận Thái Bình kết thúc trong sốt sắng, với mong ước các linh mục luôn ở lại trong Chúa, sống tinh thần lữ hành, có lòng đạo đức thánh thiện.
Tin Roma, Đức Thánh Cha kêu gọi các giáo mục thế giới hỗ trợ Đại học Laterano. Đức Thánh Cha Francisco kêu gọi các giáo mục thế giới hỗ trợ Đại học Giáo hoàng Laterano, đồng thời ngài nhắc nhở về vai trò đặc biệt của các đại học và học viện giáo hoàng ở Roma. Đại học Giáo hoàng Laterano đang chuẩn bị một chương trình phong phú các sinh hoạt mùa xuân này với cao điểm là ngày 15 tháng 5, là ngày mở cửa nhằm giới thiệu các phân khoa, các môn học và những chuẩn bị cho các sinh viên tương lai. Cũng ngày hôm đó có một hội nghị quan trọng về thần học, trình bày căn tính và sứ mạng của các giáo sư thần học. Một đề tài được gợi hứng từ những kết luận của Hội nghị quốc tế về chủ đề tương lai của thần học do Bộ Văn hóa và Giáo dục của Tòa Thánh tổ chức hồi cuối năm ngoái. Tiếp tục sự dấn thân trong sứ mạng giáo huấn và là dụng cụ sinh động trong sứ mạng của giáo hội, Đại học Laterano sẽ kỷ niệm 1.700 năm Công đồng Chung Nicea vào ngày 28 tháng 4 tới đây với một cuộc hội luận về công đồng này trong lịch sử Kitô giáo. Sinh hoạt này nằm trong đường hướng các tham chiếu được Đức Thánh Cha Francisco nhắc đến liên quan đến công đồng đầu tiên này của giáo hội. Ngài nhấn mạnh rằng Đại học Giáo hoàng Laterano không những bảo tồn ký ức lịch sử của giáo hội, nhưng còn tái giải thích ký ức này một cách sinh động để phục vụ những quan tâm mục vụ và thần học hiện nay. trong bối cảnh trên đây, một lá thư của Đức Thánh Cha đã gửi đến các tòa sứ thần tòa thánh trước khi Ngài nhập viện tại bệnh viện Gemelli. Lá thư nhắm kêu vào các giám mục thế giới hỗ trợ Đại học Laterano. Trong thư, Đức Thánh Cha viết, đã tiến liên tục và đổi mới để loan báo tin mừng, linh hoạt sứ mạng của giáo hội trong những tình trạng khác nhau và luôn mới mẻ, không thể được cụ thể hóa mà không có nền tảng trong việc huấn luyện về thần học và linh đạo vững chắc và cởi mở. Trong điển tượng này, tuy nhìn nhận sự đóng góp của tất cả các trung tâm đại học trên thế giới, Đức Thánh Cha nhắc đến vai trò đặc biệt của các học viện và đại học giáo hoàng ở Roma. Các cơ sở giáo dục này thường biểu lộ đoàn sủng của một dòng tu từ nhiều thế kỷ nay cống hiến những khả thể huấn luyện và nghiên cứu vô ích cho toàn thể giáo hội. Trong số các cơ sở giáo dục này, Đức Thánh Cha đặc biệt nhắc đến Đại học Giáo hoàng Laterano hoạt động từ 250 năm nay và nhờ mối liên hệ đặc biệt với Đức Giáo hoàng nên cũng được gọi là Đại học của Giám mục Roma. Vì thế, trong lá thư, Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng điều đáng được mong ước là mỗi năm khi gửi các sinh viên tới các đại học và học viện giáo hoàng ở Roma, các giáo phận, dòng tu và các tổ chức giáo dân đặc biệt chú ý đến Đại học Giáo hoàng Laterano, nơi mà những người trẻ có thể đào sâu nghiên cứu về triết học, thần học, thần học mục vụ, giáo luật và dân luật đối chiếu, cũng như về hòa bình và sinh thái học. Và Đức Thánh Cha kết luận, cho dù không thể gửi các sinh viên đến Roma, tôi xin anh em giám mục tham gia vào sức mạnh của giáo hội bằng cách tích cực hỗ trợ đại học của chúng ta là Alma Mater, trường mẹ, qua các dự án nghiên cứu, học bổng và những sáng kiến khác. Trong niên khóa 2023-2024, Đại học Laterano có 1.137 sinh viên và 139 giáo sư. Ngoài ra, có nhiều học viện giáo hoàng liên kết với đại học này, như Học viện Anconciano của dòng Chúa Cứu Thế, chuyên về thần học luân lý, Học viện Augustinianum của dòng Augustino, chuyên về giáo phụ học, và Học viện Claretianum của dòng Claret, chuyên về đời sống thánh hiến.
Tin Vatican, ngày học hỏi về việc tài trợ của Bộ Loan báo Tin mừng cho các sứ truyền giáo. Hôm 8 tháng 4 vừa qua, ngày học hỏi về việc tài trợ và sự tự lập tài chính của các sứ truyền giáo đã được tiến hành tại Đại học Giáo hoàng Urbaniana ở Roma. Trong giáo hội hiện nay, có khoảng 1.100 giáo phận thuộc Bộ Loan báo Tin mừng, trong đó có Việt Nam. Các giáo phận này cho đến nay vẫn nhận được sự trợ giúp của bộ này qua trung gian của ba hội giáo hoàng là Hội Truyền bá Đức Tin, Hội Thánh Phêrô Tông Đồ và Hội Nhi đồng Truyền giáo. Vị điều hợp và chủ tọa phiên hội học hôm 8 tháng 4 bắt đầu lúc 9 giờ sáng là Đức Tổng giám mục Fortunatus Anguachukwu, người Nigeria, Tổng thư ký Bộ Loan báo Tin mừng và cũng là Phó trưởng ấn Đại học Urbaniana. Giáo sư Vincenzo Bonomo, viện trưởng của đại học này khai mạc ngày học hỏi, và giáo sư Andrea Doria, khoa trưởng giáo dục trình bày bài dẫn nhập. Còn cha Tadeusz Nowak, người Ba Lan thuộc dòng hiến sinh thừa sai Đức Mẹ Vô Nhiễm, trong tư cách là Tổng thư ký Hội Giáo hoàng Truyền bá Đức Tin, đã trình bày ý nghĩa ngày học hỏi này và thế nào là đồng hành với các giáo hội địa phương tiến đến sự tự lập về tài chính. Còn nữ tu Roberta Camaroli thuộc ban quản trị các hội giáo hoàng truyền giáo đề cập đến tầm quan trọng của việc kiểm soát việc sử dụng các tài nguyên và chất lượng của các cuộc đầu tư. Sau cùng, giáo sư Zabovi Din Attila trình bày những khó khăn liên quan đến vấn đề tự lập tài chính của một số giáo phận. Sáng kiến đào sâu các vấn đề trên đây đặc biệt hướng dẫn các tòa giám mục các giáo phận cũng như các dòng tu, các vị quản lý tài sản của giáo hội, các giám mục chính tòa cũng như các bề trên dòng, các linh mục và sinh viên giáo luật. Từ lâu nay, sự sa sút của các giáo hội tại Âu Mỹ cũng ảnh hưởng tiêu cực đến các giáo phận ở các xứ truyền giáo. Trong ba hội giáo hoàng truyền giáo, hội truyền bá Đức Tin quan trọng nhất tài trợ các giáo phận nói chung, và một nguồn lớn của hội này là các cuộc lạc quyên nhân ngày thế giới truyền giáo. Tiếp đến là Hội Thánh Phêrô Tông Đồ, có nguồn tài chính là cuộc lạc quyên dịp lễ hai thánh Phêrô và Phaolô, nhắm tài trợ các chủng viện, tập viện ở các xứ truyền giáo và cơ sở đào tạo thuộc Bộ Loan báo Tin mừng ở Roma. Sau cùng là Hội Nhi đồng Truyền giáo, nhắm giúp đỡ các trẻ em và có nguồn tài chính từ các cuộc lạc quyên dịp lễ Chúa Hiển Linh.
Tin Washington, Hoa Kỳ. Các giám mục Hoa Kỳ khẳng định, chúng tôi cũng cần được trợ giúp. Đức cha Chuck Zielinski, Chủ tịch Tiểu ban Truyền giáo Nội địa thuộc Hội đồng Giám mục Mỹ cho biết, chính tại Mỹ này, chúng tôi cũng có những giáo phận nghèo cần được giúp đỡ để thi hành việc chăm sóc mục vụ, và Ngài kêu gọi các tín hữu hỗ trợ cuộc làm tuyên thường niên để giúp đỡ các giáo phận đó. Đức cha Zielinski giải thích rằng, 35% các giáo phận ở Mỹ bị coi là giáo phận truyền giáo, thường ở các miền quê hoặc có những cộng đoàn yếu về kinh tế. Năm 2025 này, có hơn 70 giáo phận công giáo Latin và nghi lễ Đông Phương ở Mỹ cần được tài trợ 8.100.000 Mỹ kim. Các giáo phận đó thuộc các bang như Alaska, quần đảo Samoa thuộc Mỹ, đảo Guam, Bắc Mariana và quần đảo Virgin. Trong số các ví dụ được Đức cha Zielinski nhắc đến, có giáo phận Thánh Thoma Tông Đồ thuộc giáo hội công giáo Càn Đề giúp đỡ những người tị nạn Iraq. Sự nâng đỡ các giáo hội truyền giáo như thế tượng trưng tình thương của Chúa Kitô. Các giáo phận nghèo ở miền quê vừa nói cần được hỗ trợ trong việc giúp đỡ người tị nạn, các giáo lý viên, các phụ nữ mang thai gặp khó khăn, các nạn nhân bị bạo lực trong gia đình. Có giáo phận cần được hỗ trợ trong việc mục vụ giới trẻ, như giáo phận Baker, bang Oregon, chỉ có 31.000 tín hữu công giáo sống trên một lãnh thổ rộng lớn hơn bang Florida. Một ví dụ khác, nhờ sự giúp đỡ của tiểu ban truyền giáo nội địa ở Mỹ, giáo phận Sawana, bang Georgia đã trợ giúp các bạn trẻ tham dự Ngày Quốc tế Giới Trẻ tại Lisbon, Bồ Đào Nha. Các bạn trẻ tham dự sinh hoạt này khi trở về giáo xứ hoặc khu vực đại học xá liên hệ đã trở thành những huynh trưởng trong việc mục vụ công giáo tại địa phương. Trước đây, giáo hội công giáo Mỹ thường tổ chức lạc quyên trợ giúp truyền giáo vào Chủ nhật Ngày Thế giới truyền giáo. Các giáo mục Mỹ muốn trích một phần kết quả lạc quyên này để trợ giúp việc truyền giáo nội địa, nhưng Bộ Truyền giáo không đồng ý và nhắc nhở các giám mục rằng nếu muốn trợ giúp việc truyền giáo nội địa thì cần thiết lập một cuộc lạc quyên một cách khác biệt. Và đề nghị này đã được thi hành từ năm 1998 trở đi.
Xin Tổng giáo phận Hà Nội đề trên giáo phận Bắc Ninh hướng đức tại phân khoa thần học. Trong hai ngày 7 và 8 tháng 4 vừa qua, Đức cha Giuse Đỗ Quang Khang, giám mục giáo phận Bắc Ninh, đã có buổi hướng đức và dâng thánh lễ cầu nguyện cho công cuộc đào tạo các chuẩn sinh tại phân khoa thần học tại Đại chủng viện Thánh Giuse Hà Nội. Trong bầu khí của mùi cây, Đức cha Giuse chia sẻ về chủ đề sám hối. Ngài đặc biệt nhấn mạnh đến các mức độ khác nhau của hành động sám hối trong đời sống thiêng liêng. Đức cha Giuse khởi đầu với mức độ đầu tiên, sám hối là không làm gì, chỉ để Chúa chạnh lòng xót thương. Đây là một thái độ nội tâm sâu sắc, không dễ đạt được nếu con người không biết hạ mình và mở lòng để đón nhận lòng thương xót của Thiên Chúa. Mức độ thứ hai là, từ nay đừng phạm tội nữa. Đây là lời Chúa Giêsu nói với người phụ nữ bị bắt quả tang phạm tội ngoại tình, cũng là lời Ngài nhắn gửi đến mỗi chúng ta. Tiếp đến, Đức cha nói về mức độ thứ ba của sám hối, được gợi lên từ dụ ngôn cây vả trồng trong vườn nho. Có những lúc khi xét mình, ta không thấy tội lỗi cụ thể nào, nhưng lại dễ rơi vào tình trạng sống trung bình, chấp nhận một lối sống theo chủ nghĩa tương đối, thiếu chiều sâu thiêng liêng. Từ đó Đức cha nhấn mạnh tầm quan trọng của đời sống sám hối đối với các chúng sinh, những người đang trên hành trình đào luyện để trở nên mục tử theo lòng Chúa mong ước. Sáng thứ ba ngày 8 tháng 4, Đức Chánh Mục Giáo phận Bắc Ninh đã chủ tế thánh lễ tại nhà nguyện của Đại chủng viện. Trong bài giảng dựa trên ánh sáng lời Chúa, Ngài mời gọi quý thầy hướng lòng về thập giá Đức Kitô. Đây chính là thực tại mà hình ảnh con rắn đồng được treo lên trong sa mạc đã tiên báo. Đồng thời, Đức cha Giuse cũng quảng diễn về biến cố mặc khải danh của Thiên Chúa qua ba chiều kích: đấng đang hiện hữu, đấng đã hiện hữu và đấng sẽ đến, một cách hiểu trọn vẹn về Thiên Chúa trong dòng thời gian và lịch sử cứu độ.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Nói với giới trẻ do Duy An phụ trách.
Hãy thân lên Việt ta, hãy thân cho chúng ta, thắm sáng lên tình yêu, sáng lên niềm tin, niềm tin Giêsu. Hãy thân lên Việt ta, hãy thắm cho chúng ta, đốt cháy tan niềm đau và bóng đêm từ lâu vây kín quanh đời.
Mến chào các bạn trẻ. Sau khi kết thúc loạt bài nói về những bước làm thế nào để giải thoát bản thân khỏi sự nô lệ, trong lần gặp gỡ này, chúng ta sẽ bàn về một chủ đề khác: tự do và yêu thương.
Hãy thắm cho chúng ta, đốt cháy tan niềm đau và bóng đêm từ lâu vây kín quanh đời.
Phần này xin được nói đến các thể loại tình yêu, chứ không nhấn mạnh đến tình yêu nam nữ hay một loại nào đặc biệt. Nói đến thế giới yêu thương của chúng ta, nó rộng lớn mênh mông như bầu trời. Do vậy, ở đây xin chỉ đề cập đến một số yếu tố liên quan đến tự do mà thôi. Thế nên, vấn đề chủ quan và giới hạn là điều không thể tránh khỏi. Anthony de Melo đã nói rằng, tình yêu không loại trừ ai. Tình yêu ôm ấp toàn bộ cuộc sống. Tình yêu lắng nghe trọn vẹn bản hòa tấu, chứ không phải thứ nhạc cụ này hay nhạc cụ kia. Có muôn ngàn cách yêu trên trần gian này, và chúng rất khác nhau. Tình yêu chân thật mới gọi là yêu. Vậy làm thế nào để biết đó là chân thật? Theo thiền ý, yêu là không buộc, không bao, không cất giấu, không dành riêng, mà làm cho đối tượng mình yêu thương triển nở thật trong tự do, giải thoát người được yêu khỏi đám mây sở hữu và điều khiển của người yêu. Yêu là làm cho người mình yêu thật sự lớn lên.
Ôi
Tính của tình yêu là nhưng không, không đòi hỏi điều kiện này nọ, mà yêu là yêu, thế thôi. Khi yêu thật, người ta không phân biệt, không chờ đợi người khác đem lại điều gì cho mình. Tình yêu tự nó chiếu sáng, không phân biệt bản chất của đối tượng, họ xa hay gần, tốt hay xấu, hay người ta sẽ hoặc đã đem đến điều gì cho đối tượng yêu thương. Yêu như trẻ thơ, không phân biệt, không so sánh, không điều kiện, không có tiêu chuẩn định sẵn như mình vẫn nghĩ. Tình yêu thật có sức mạnh giải thoát, làm cho con người lớn lên trong sự sung mãn của nó. Một người đang yêu thật thường trở nên dễ tính, quảng đại, khoan nhược và nhân từ hơn. Thế giới quanh người ấy cũng trở nên đáng yêu hơn. Trái lại, khi ghét ai, chúng ta trở nên cáu gắt, khó chịu, nghi ngờ và hẹp hòi. Chúng ta cần xem lại tình cảm trong ta thật sự sẽ đem lại cho chúng ta những gì. Sự hao mòn, mệt mỏi, nặng nề, bực nhọc hay là niềm vui, nhẹ nhàng, thanh thoát, bình an. Dĩ nhiên, ở đây chỉ nhắm đến khía cạnh tự do, chứ không bỏ qua yếu tố, nước mắt và hạnh phúc là những thứ luôn đi đôi với nhau. Vậy chúng ta chọn gì đây? Chọn tình yêu hay hận thù? Chọn triển nở hay tàn lụi? Dù gì, chúng ta cũng đừng quên rằng, tình yêu chiếm hữu hay sự thù ghét đều mang đến sự lệ thuộc, vì nó làm xoay hướng và điều khiển trái tim chúng ta và cả những suy tư của chúng ta nữa. Thật vậy, chúng ta thấy rằng mình có thể xoay sở và tạo nên hạnh phúc cũng như niềm vui cho cuộc sống của mình khi chọn không ở lại trong sự thù ghét hay lệ thuộc. Chính tôi quyết định cho tình trạng cuộc sống của tôi chứ không ai khác. Tôi làm chủ đời tôi và những cảm xúc tiêu cực hay tích cực trong đời tôi. Tất cả đều do chính tôi tự tạo. Mặt khác, khi thương yêu ai, chúng ta thường đặt kỳ vọng nơi đối tượng và muốn họ đáp ứng những kỳ vọng ấy. Nếu họ không đáp ứng, chúng ta nhiều phen tìm cách nài ép, áp đặt, vân vân. Như thế, đó có phải là tình yêu thật không? Hay là chúng ta không những làm cho mình trở nên lệ thuộc họ, mà còn làm cho họ mất tự do, có nghĩa là làm hạn chế sức sống của họ? Phải, chúng ta cần ý thức và cảm nghiệm rằng, thoát khỏi sự bám víu là giải thoát cho chính mình và cho cả đối tượng mình bám víu nữa. Ngoài ra, yêu ghét là rào cản không cho chúng ta tiếp xúc thật với một con người hay một vật, một đối tượng. Vấn đề tốt xấu cũng thế. Khi ai đó ứng xử hợp với những gì tôi nghĩ, tôi thích, thì đó là người tốt, và trái lại, khi họ không vừa mắt tôi, không hợp tư tưởng hay những gì quen thuộc với thế giới của tôi cho đó là xấu. chúng ta dễ bị cái tiếng màu của sự bám víu làm lệch lạc cái nhìn của mình trên những con người và sự việc. Tình yêu thật sự sẽ đưa đến tự do, giải phóng cho cả đôi bên, người yêu và đối tượng được yêu. Tình yêu giống như sự cảm nhận, hoặc sẽ trọn đủ, hoặc không có gì. Hoặc là bạn sung mãn, hoặc là không. Vì thế, khi nào những dính bén không còn nữa, bạn mới bước vào lãnh giới vô biên của sự tự do tinh thần, được gọi là tình yêu. Các bạn trẻ thân mến, với những chia sẻ trên đây, Duy An xin kết thúc một nói với giới trẻ lần này tại đây. Mến chào các bạn và hẹn gặp lại vào lần phát tới.
Với Chúa, con đi vào đời, trần gian ngập tràn gian khó, vì con đây cũng không sợ chi, vì có Chúa bước đi cùng con. Trần gian gian nan hay lòng người em sống ngại núi, đường đi thanh thản sẽ đưa ta vào muôn mang. Bạn ơi lo chi, Chúa luôn ở bên. Với Chúa ta đi vào đời, thực thi công bình bác ái, vì yêu thương phá tan sâu đau, để muôn nơi kết liên cùng nhau. Trần gian gian nan hay lòng người em sống lại núi, đường đi thanh thang sẽ đưa ta vào muôn mang. Bạn ơi lo chi, Chúa luôn ở bên.
Để tiếp nối chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Bích Liễu trong những phút cầu nguyện.
Lại không là buồn, xin cho con dám ra khỏi mình, ra khỏi những bận tâm mỗi ngày, và mọi tình toan của bản thân, để sống theo tiếng gọi mời của Chúa. Xin cho con dám quên thân mình, quên đi những lời say.
Chuyện kể rằng bà Biên là một phụ nữ lớn tuổi sống một mình trong căn nhà cuối ngõ cụt. Chồng bà mất sớm, bà có đứa con trai đi lính rồi biệt tăm không tin tức. Bà luôn tin rằng con bà vẫn còn sống và một ngày nào đó anh sẽ trở về. Do đó nhiều lần người thân khuyên bà lên thành phố ở với cô em gái, cho có chị có em, nhưng bà nói rằng con của bà sẽ về lại ngôi nhà này, nên bà không đi đâu cả. Dù là hàng xóm nơi thôn quê rất thân thiện, nhưng cửa nhà của bà luôn đóng kín, vì bà nghĩ rằng nếu để kẻ ra người vào thì dễ bị mất trộm, vì một mình bà không thể kiểm soát được. Nếu ai cần gì đến gọi, bà chỉ mở ô cửa nhỏ để trả lời, rồi quay vào, nên căn nhà vắng người lại càng thiêu quạnh hơn. Rồi một ngày tiếng gõ cửa lại vang lên, như thông lệ, bà chỉ hé ô cửa nhỏ nhìn loáng thoáng thấy khuôn mặt một chàng trai lạ. Anh thanh niên có nhà ý muốn được hỏi thăm điều gì đó, nhưng bà vội trả lời, tôi không thể giúp được anh gì, rồi đóng sầm ô cửa lại. Vì ô cửa khá nhỏ, anh thanh niên cũng không kịp nhận diện khuôn mặt của bà, và cũng không hỏi được gì thêm nên đành rời đi. Đêm về, bà không thể nào chợp mắt được, và hình ảnh khuôn mặt người thanh niên lúc chiều luôn hiện lên trong tâm trí. Và giờ đây bà cảm thấy sao khuôn mặt ấy rất quen, khuôn mặt ấy rất giống con của bà. Bà dằn vặt tự hỏi, hay con của mình trở về? Kính thưa quý vị và các bạn thân mến, sự ích kỷ xuất phát từ nhiều nguyên nhân khác nhau, tuy nhiên nó thường xuất phát từ suy nghĩ rằng đó là cách tốt nhất để họ mang lại lợi ích cho bản thân. Tuy nhiên sự ích kỷ thực chất là một cái bẫy, nó khiến con người rơi vào tầm nhìn hạn hẹp, chỉ thấy được lợi ích trước mắt mà bỏ lỡ những giá trị lớn lao hơn từ lòng quảng đại và sự yêu thương. Sự thật là ích kỷ không bảo vệ con người mà cô lập họ. Thay vì đem lại điều tốt đẹp, nó khiến họ mất đi rất nhiều những mối tương quan quý giá, những cơ hội lớn lao và niềm vui trọn vẹn. Câu chuyện trên là một điển hình, để bảo vệ lợi ích cá nhân trước mắt mà bà Viên luôn cảnh giác cao độ và có biện pháp giữ an toàn cho chính mình. Chính vì thế bà không thể đón nhận được những giá trị lớn lao hơn việc mất đi của cải vật chất, đó là tình làng nghĩa xóm thân thương. Hơn thế nữa, bà đã đánh mất cơ hội gặp được đứa con trai của mình, là người mà bà hằng mong nhớ đợi chờ. Trong bài tin mừng hôm nay cũng đã cho thấy sự ích kỷ của những người Pha-ri-xêu. Khi nghe người ta nói về những dấu lạ Đức Giê-xu đã làm, thay vì đến xem sự việc như thế nào để tin vào Đức Giê-xu, thì nỗi sợ mất quyền lợi và địa vị đã làm họ phủ nhận sự thật, tìm cách ngăn chặn mọi người đến với Đức Giê-xu. Họ coi Đức Giê-xu như một mối đe dọa. Do đó họ quyết định thà một người chết thay cho dân còn hơn là toàn dân bị tiêu diệt. Quyết định này không xuất phát từ lòng yêu thương hay công lý, mà từ lòng ích kỷ, vì lợi ích cá nhân. Sự ích kỷ đã đẩy họ đến chỗ trở thành công cụ cho sự bất công, chống lại ý muốn của Thiên Chúa và đánh mất cơ hội nhận ra chân lý là Thiên Chúa đang hành động nơi Đức Giê-xu để đem lại ơn cứu độ. Trong cuộc sống hôm nay, tính ích kỷ cũng đang len lỏi vào tâm hồn chúng ta, khiến chúng ta quên đi những giá trị thiêng liêng của tình yêu thương và sự sẻ chia. Khi gặp một người ăn xin, một người gặp nạn trên đường hay một ai đó cần sự giúp đỡ, nhưng chúng ta vội vàng đi qua vì sợ mất thời gian, công sức, tiền bạc, sợ bị liên lụy, vân vân. Những khoảnh khắc như vậy không chỉ làm cho chúng ta đánh mất cơ hội giúp đỡ người khác, mà còn ngăn cản chúng ta cảm nhận được niềm vui từ sự sẻ chia. Thậm chí tính ích kỷ còn làm cho những người thân trong gia đình cũng không dám mở lòng ra để cho đi. Chúng ta luôn bận rộn với công việc, với những thành công cá nhân mà quên đi trách nhiệm làm con, làm vợ, làm chồng, làm cha, làm mẹ trong gia đình. Điều này khiến mối quan hệ gia đình dần dần trở nên xa cách, và chúng ta vô tình đánh mất những cơ hội để yêu thương và được yêu thương. Hơn nữa, sự ích kỷ khiến chúng ta quá tập trung vào sự nghiệp hay sở thích cá nhân, và dễ dàng lơ là trong việc tham dự thánh lễ, cầu nguyện hay tham gia các sinh hoạt hội đoàn. Nó trở thành một rào cản khá lớn trong mối tương quan giữa chúng ta với Thiên Chúa, Nó đã làm cho chúng ta đánh mất cơ hội sống trong tương quan, trong tình yêu thương cha con. Mất cơ hội để nhận biết chân lý, mất cơ hội để đón nhận ân sủng từ Thiên Chúa. Thật vậy, ích kỷ là một rào cản, làm cho chúng ta mất tất cả. Chính vì thế, chỉ khi chúng ta biết gạt bỏ sự ích kỷ, mở lòng ra với người khác và sống theo lời dạy của Chúa, chúng ta mới thực sự cảm nhận được hạnh phúc. Vì như lời kinh của Thánh Francisco Assisi, vì chính khi hiến thân là khi được lãnh nhận, chính lúc quên mình là lúc gặp lại bản thân. Vì chính khi thứ tha là khi được tha thứ, chính lúc chết đi là khi vui sống muôn đời. Lạy Chúa, xin giúp chúng con can đảm từ bỏ những ích kỷ và toan tính cá nhân để sống trong tình yêu thương, sự hy sinh và tha thứ, để chúng con mở lòng ra đón nhận ơn cứu độ của Ngài. Amen.
Vì Chúa yêu con, Chúa nâng đỡ phận người hèn yêu, Ngài dìu dắt từng lối bước đi về. Vì quá yêu con, Chúa tặng ban muôn ngàn ân huệ. Ngài gọi con là ban hữu, đặt con vào tim Ngài. Tình Chúa yêu con, mãi ngàn năm tình còn nồng ấm. Dù nhiều lúc lòng con đã bội thề. Vì quá yêu con, Chúa ngày đêm mong đợi con trở về. Và tình Ngài hằng tràn chứa hồn con được hóa về. Xin cho con dám ra khỏi mình, ra khỏi những bận tâm mỗi ngày. Và mọi tình toan của bạn thân, để sống theo tiếng gọi mời của Chúa.
Quý vị và các bạn thân mến, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình đã hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lần phát tới.